Chương 8. Vụ bắt cóc Armstrong. Họ tìm thấy ông Bu đang kết thúc món ốp la.
Tôi nghĩ tốt nhất ta dùng bữa trưa ngay tại tòa ăn uống. Sau đó tòa sẽ được dọn dẹp và ông Barrow có thể tiến hành phỏng vấn các hành khách ở đó. Trong khi chờ đợi, tôi đã lệnh cho họ mang vài món trái cây đến đây. Một ý tưởng tuyệt vời.
Cả ông lẫn ông bác sĩ đều không đói và họ dùng nhanh món trái cây. Chỉ tới khi họ nhâm nhi món cà phê thì ông Bu mới gợi hỏi về chủ đề đang choáng cả tâm trí của ba người.
Sao rồi? Thì vậy đó, tôi đã phát hiện ra danh tính của nạn nhân. Tôi biết lý do ông ta phải cấp bách rời nước Mỹ. Ông ta là ai vậy? Ông còn nhớ bài báo về đứa bé nhà Armstrong không? Đó là người đã giết bé Desi Armstrong. Cassetti. À, tôi nhớ ra rồi. Một vụ án gây sốc, mặc dù tôi không thể nhớ chi tiết cho lắm. Đại tá Armstrong là một người Anh, từng nhận huân chương Victoria Cross. Ông có nửa dòng máu Mỹ, vì mẹ của ông là con gái của W.K. Vanderhorn, một triệu phú ở Wall Street. Ông lấy con gái của Linda Arden, nghệ sĩ biên kịch nổi tiếng nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Họ sống ở Mỹ và có với nhau một cô con gái mà họ cưng như trứng mỏng. Khi lên 3 tuổi, cô bé đã bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi một món tiền chuộc lớn đến mức không thể nào lo nổi. Tôi sẽ không làm mệt các ông bằng những tình tiết rắc rối tiếp sau đó. Tôi chỉ xin nói thẳng luôn là khi món tiền khổng lồ $200,000 đã được giao nợ rồi, mà người ta vẫn tìm ra xác đứa bé chết trước đó ít nhất 2 tuần. Sự phẫn nộ của công luận lên đến cực điểm, và những chuyện tiếp theo sau đó thậm chí còn tệ hại hơn. Bà Armstrong đang mang thai một đứa bé khác. Phát hiện gây sốc này đã khiến bà sinh non, và cả bà lẫn đứa bé đã chết lúc lâm bồn. Người chồng tan nát cõi lòng đã dùng súng tự sát. Ôi Chúa ơi, đúng là một thảm kịch. Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Còn có thêm một người chết nữa, nếu tôi nhớ không lầm. Đúng vậy, đó là một cô bảo mẫu xui xẻo người Pháp hay thụy sĩ gì đó. Cảnh sát tin rằng cô ta biết điều gì đó về tội ác. Họ không tin vào những lời phủ nhận đầy kích động của cô. Cuối cùng trong cơn tuyệt vọng, cô gái đáng thương đó đã nhảy cửa sổ tự sát. Sau đó người ta mới chứng minh được rằng cô ta hoàn toàn vô tội, không hề có thông đồng gì với bọn tội phạm. Chuyện này thật không hề chút nào cả. Khoảng 6 tháng sau, người ta tóm được cái gã Cassetti khi hắn đang đặt trùm một băng đảng chuyên bắt cóc trẻ em. Trong quá khứ, chúng đã từng dùng phương pháp như vậy. Nếu cảm thấy cảnh sát sắp lần ra, chúng liền thủ tiêu con tin, giấu xác đi và tiếp tục bòn rút càng nhiều tiền càng tốt cho đến khi tội ác của chúng được phát hiện. Bạn thân mến, bây giờ tôi xin tiết lộ với ông điều này. Cassetti chính là lão đó. Nhưng bằng tài sản khổng lồ mà hắn đã moi móc được và bằng những chỗ dựa bí ẩn của hắn thông qua nhiều nhân vật, hắn đã được tha bổng vì lý do sơ suất kỹ thuật. Dù vậy, hắn vẫn có thể bị hành hình bởi công chúng nếu như hắn không đủ thông minh để chọn con đường đào thoát. Hắn bèn đổi tên và rời khỏi nước Mỹ. Từ đó hắn trở thành một quý ông nhàn nhã, luôn đi du lịch ở nước ngoài và sống bằng những tô tích của hắn. À, đúng là cái đồ súc vật. Hắn chết đó thì không có gì đáng tiếc. Không đáng tiếc chút nào cả.
Tôi cũng đồng ý.
Mặc dù vậy, ông cũng đâu nhất thiết phải giết hắn trên tàu tốc hành Phương Đông chứ. Có rất nhiều chỗ khác kia mà.
Poirot thoáng mỉm cười. Ông thấy là Bu có phần thiên kiến trong vấn đề này.
Câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra lúc này là liệu vụ ám sát đó là hành động của một băng đảng cạnh tranh mà Cassetti từng chơi xỏ trong quá khứ, hay đó là hành động trả thù cá nhân?
Ông nói rồi giải thích phát hiện của ông về những từ ít ỏi trên mẫu giấy bị đốt.
Nếu giả thiết của tôi là đúng, thì lá thư này do hung thủ đốt đi. Nhưng mà tại sao chứ? Vì nó có nhắc tới cái tên Armstrong, vốn là manh mối để tháo gỡ bí ẩn.
Có thành viên nào trong gia đình Armstrong còn sống sót hay không chứ?
Xui xẻo là tôi không biết điều đó. Tôi nhớ có đọc báo thấy còn một cô em gái của bà Armstrong thì phải.
Poirot thuật tiếp về những kết luận chung của ông và bác sĩ Constantine. Bu rạng rỡ hẳn lên khi nghe kể về cái đồng hồ bị đâm hỏng.
Nó giúp ta có được thời gian gây án cực kỳ chính xác. Phải rồi, điều đó rất thuận lợi.
Có điều gì đó khó lòng mà mô tả được trong giọng nói của ông, khiến cho hai người kia phải nhìn ông một cách tò mò.
Ông nói là chính ông đã nghe thấy Ratchet trao đổi với phụ trách tòa vào lúc 1:20, có đúng không?
Poirot thuật lại những gì xảy ra lúc đó.
Vậy thì tốt lắm. Điều đó chứng tỏ rằng ít ra Cassetti hay Ratchet, tôi sẽ tiếp tục gọi hắn theo tên này, hắn chắc chắn còn sống vào lúc 1:20.
Đó chính xác là 1:23.
Vậy thì nói cho chuẩn luôn là vào lúc 12:37, Ratchet vẫn còn sống. Đó ít ra cũng là một sự thật rồi.
Poirot không trả lời. Ông ngồi đăm chiêu chú mục về phía trước. Có tiếng gõ cửa rồi người phụ trách toa ăn uống bước vào.
Toa ăn uống đã sẵn sàng thưa ông.
Anh ta thông báo.
Chúng tôi sẽ đến đó.
Bu đứng dậy nói.
Tôi theo các ông có được không?
Bác sĩ Constantine hỏi.
Dĩ nhiên, bác sĩ thân mến. Trừ phi ông Barrow phản đối. Không hề, không hề đâu.
Barrow liếng thoáng nói. Sau một vài câu xã giao và trình tự như là xin mời ông đi trước, không xin mời ông, thì họ cùng rời khỏi khoang. Tác phẩm Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Truyện trinh thám, tác giả Agatha Christie, dịch giả Tuấn Việt, nhà xuất bản Trẻ. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Thanh Danh.